Lời Chúa, Chủ nhật thứ sáu phục sinh năm A, ngày 10 tháng 5, 2026. Mến chúc anh chị em và các bạn một Chủ nhật vui, bình an, ấm áp bên người thân và bạn bè. Và cùng bắt tay chúc cho nhau một Chủ nhật thật là vui. Bắt tay nhau chúc nhau một Chủ nhật vui và bình an. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi Chủ nhật chúng ta nhớ cầu nguyện cho công việc loan báo tin mừng, cầu nguyện cho anh chị em ngoại đạo được ơn sớm nhận biết Chúa, cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng, như là tại Việt Nam, như Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề xuất năm 2026 là năm loan báo tin mừng. Và chính vì thế mà chúng tôi mỗi buổi diễn nguyện luôn lấy chủ đề là sống loan báo tin mừng. Vừa rồi chúng tôi đã làm chủ đề sống loan báo tin mừng là tái sinh nhé, chuẩn bị cho tháng 5 tháng hoa kính Đức Mẹ. Chúng tôi cũng làm đêm diễn nguyện với chủ đề sống loan báo tin mừng cứ nở hoa. Cho dẫu cuộc đời không rực rỡ thì sao? Có sao đâu, cứ nở hoa. Đó là sống loan báo tin mừng. Cho dẫu cuộc đời mình có buồn như thế nào đi nữa, có thê thảm như thế nào nữa, cứ nở hoa. Như là bài hát, dầu cho vành môi xe khô mấy cũng mỉm cười. Cho vành môi mình có xe khô mấy cũng mỉm cười. Cuộc đời có thế nào cũng cứ cười, cứ vui, vì chúng ta là con cái của Chúa, là chứng nhân của niềm hy vọng, chứng nhân lòng thương xót Chúa. Đó là cách loan báo tin mừng. Những bông hoa mà cứ héo tàn thì làm cho vườn hoa nó ủ rũ hết. Mà bông hoa nào cũng nói với mình rằng cứ nở hoa. Lúc đó cả vườn hoa sẽ rực rỡ và người ta sẽ thấy được vườn hoa hội thánh. Những bông hoa rực rỡ đó là những chứng nhân để người ta thấy, ồ, những người theo đạo họ cứ tươi như hoa. Chứ ông này đạo gì mà mặt cứ héo như là sắp chết thế này. Sư bà thì cứ ngồi ủ rũ, ngồi bấm bấm điện thoại, chả biết cái gì cả. Sao người ta biết được là mình là người công giáo, khổ thế này mà vẫn chịu khó đi lễ đi thờ, vất vả thế này mà cứ 3 giờ là dừng lại lần chuỗi lòng thương xót, cứ nở hoa, bị mắng, bị la, cứ phục vụ, bị loại trừ, bị ruồng bỏ, cứ mạnh dạn đi loan báo, loan truyền lòng thương xót Chúa. Cuộc đời không rực rỡ thì cũng cứ nở hoa. Cuộc đời không rực rỡ thì sao?
Cứ nở hoa.
Cuộc đời không tươi đẹp như mình mong ước thì sao?
Cứ nở hoa.
Vâng, thưa anh chị em và các bạn, đó là chủ đề mà chúng tôi sẽ thực hiện trong Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 24 tháng 5, đêm diễn nguyện Chúa Thánh Thần hiện xuống. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa Chủ nhật thứ 6 phục sinh năm A, bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ, chương 8, câu 5 đến câu 8, câu 14 đến câu 17.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Philippe đi xuống một thành thuộc xứ Samaria, rao giảng Đức Kitô cho họ. Dân chúng chú ý đến những lời Philippe rao giảng, vì họ cũng nghe biết và xem thấy các phép lạ Ngài làm. Quỷ ô uế đã ám nhiều người trong họ, lúc đó kêu lớn tiếng và xuất ra. Nhiều người bất toại và què quặt được chữa lành. Bởi đó cả thành được vui mừng khôn tả. Khi các tông đồ ở Jerusalem nghe tin Samaria đón nhận lời Thiên Chúa, liền gửi Phêrô và Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ngài cầu nguyện cho họ được nhận lãnh Thánh Thần, vì chưa có ai trong họ được nhận lãnh Thánh Thần, họ mới chỉ được chịu phép rửa nhân dân Chúa Giêsu. Bấy giờ, các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Cả trái đất Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trái đất phải quỳ gối tôn thờ, đàn ca mừng chúc mừng thánh danh. Xem công trình Chúa với người phàm thật đáng kính sợ.
Cả trái đất hãy tung hô Thiên Chúa, từ biên khơi Ngài cho hóa đất liền và dân người đi Bồ Đề qua sông. Chúa làm việc đó ta hoan hỷ vì uy dũng này. Cả trái đất hãy tung hô Thiên Chúa,
cả những ai hằng tôn kính Chúa Trời, nghe tôi kể Chúa làm để giúp tôi. Chúa không từ chối chê những lời của tôi khấn xin.
Cả trái đất hãy tung hô Thiên Chúa.
Mời anh chị em mở bài đọc 2 trong thư thứ nhất Thánh Phêrô Tông Đồ, chương 3 câu 15 đến câu 18.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, anh em hãy tôn thờ Chúa Kitô trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời thỏa mãn cho mọi kẻ hỏi lý do của niềm hy vọng nơi anh em. Nhưng phải làm cách hiền từ, kính cẩn, hãy có lương tâm ngay chính, để những kẻ lăng mạ đời sống đạo đức của anh em trong Đức Kitô phải hổ thẹn về điều họ gièm pha anh em. Vì nếu Thiên Chúa muốn, thì thà làm việc thiện mà đau khổ còn hơn là làm điều gian ác. Vì Đức Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta, Người là đấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa. Thật ra Người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 14 câu 15 đến câu 21. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa thế gian sẽ không còn thấy Thầy, phần anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó anh em sẽ biết Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, khi ông Philippe đến Samari và rao giảng cho Đức Kitô, rao giảng về Đức Kitô cho dân ở đó, họ một lòng chú ý đến điều mà Philippe rao giảng. Làm sao mà họ chú ý đến điều Philippe rao giảng? Thưa, là bởi vì họ đã được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm. Không những nghe mà còn thấy những dấu lạ ông làm. Các thần uế vừa kêu lớn tiếng vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị quỷ ám. Thưa anh chị em, khi Chúa Giêsu rao giảng tin mừng, Ngài cũng làm ba công việc, đó là loan báo, giảng dạy và làm phép lạ. Trong số những phép lạ thì là trừ quỷ và chữa lành. Và Ngài cũng trao cho các tông đồ được cái năng quyền là trừ quỷ và chữa lành khi đi rao giảng để củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Vậy thì hiện tượng mà bị quỷ nhập quỷ ám là có thật, vì Chúa Giêsu đã trừ quỷ. Ma quỷ nó khống chế con người, nó điều khiển con người, nó làm cho con người không còn tự do để sống như là con của Thiên Chúa nữa. Nhưng mà ta thấy những người bị quỷ ám làm đủ mọi thứ trò. Tôi đã chứng kiến được nhiều người như thế. Ngày hôm nay vẫn có sự giữ đang khống chế con người ta. Khi con người ta để cho ma quỷ sự giữ nó khống chế, họ làm nhiều điều sai, điều quấy. Và có những người thì bảo là bị tâm thần, nhưng mà đưa lên viện tâm thần thì chả sao mà khỏi được. Rồi cuối cùng thì chỉ còn cách anh ăn chay và cầu nguyện cho họ. Và quyền năng của Đấng đầy lòng thương xót, xót thương họ và dùng quyền năng mà giải thoát họ khỏi quyền lực mà quỷ sứ dữ khống chế họ, tức là bị quỷ ám. Ngày xưa các tông đồ đã làm được điều đó. Philippe đã làm được điều đó. Ma quỷ kêu lớn tiếng xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị trúng ám. Rồi thứ hai nữa là chữa lành. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. Ngày hôm nay người ta hay phủ nhận những phép lạ, bảo làm gì có. Mà trong tin mừng có, trong sách tông đồ công vụ có, chả lẽ những cái chuyện đó chỉ là chuyện của huyền thoại, của một cuốn lịch sử hay sao? Mà đừng quên rằng lời Chúa là lời hằng sống, chứ không phải là một cuốn sách lịch sử ghi lại. Dù là có bi hùng tráng như thế nào, dù có đi nhiều điểm thiêng dấu lạ như thế nào, mà đó chỉ là một cuốn lịch sử thì chắc chắn những gì đã xảy ra không xảy ra trong lúc này được nữa. Nó thuộc về quá khứ rồi. Nhưng mà lời Chúa ta vẫn nói là lời hằng sống, vậy thì những gì đã xảy ra thì vẫn có thể đang xảy ra và cũng có thể sẽ tiếp tục xảy ra như vậy. Vẫn có những phép lạ trừ quỷ và chữa lành. Nếu mình không tin như vậy thì cũng coi như mình phủ nhận tin mừng. Vì tin mừng nói một sự thật mà mình lại không chấp nhận nó thì có nghĩa là mình phủ nhận tin mừng cái gì, đúng không? Nó làm gì có phép lạ, làm gì có chữa lành, làm gì có trừ quỷ. Nhưng mà tại sao trong tin mừng lại có? Vậy thì nếu bạn không chấp nhận cái đó thì bạn phủ nhận luôn tin mừng, đúng không? Mà nếu bạn bảo là bạn tin theo Chúa mà bạn không tin vào lời Chúa và không làm theo lời Chúa thì có thật hay không? Có thật là bạn tin không? Có thật là bạn theo không? Vì Chúa Giêsu nói ai yêu mến Thầy thì giữ các điều răn của Thầy. Mình nói mình yêu Chúa, trong bài tin mừng nói ai yêu mến Thầy thì giữ điều răn của Thầy. Mà mình nói mình yêu Chúa mà không giữ giới răn của Chúa. Mình không giữ răn của Chúa bằng chứng là mình không tin vào lời của Chúa. Là Chúa là Đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, có quyền năng trừ quỷ và chữa lành. Và cũng ban cho những người tin theo Chúa là những tông đồ của Chúa có được cái quyền năng ấy là trừ quỷ và chữa lành. Dĩ nhiên không phải bởi sức con người. Nhưng mà Thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho anh em một đấng phù trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật. Nhờ Chúa Thánh Thần, mình mới nhận biết được quyền năng lòng thương xót Chúa. Nhờ Chúa Thánh Thần, mình mới nhận biết được là có những người có khả năng để làm được những điều các tông đồ đã làm ngày xưa, đó là trừ quỷ và chữa lành. Nếu không có Chúa Thánh Thần, mình sẽ phủ nhận luôn tất cả những điều mà do quyền năng lòng thương xót Chúa người ta thực hiện trong ngày hôm nay. Rồi khi như thế, trong thành người ta rất là vui mừng. Loan báo tin mừng phải làm cho người ta vui mừng. Mà người ta vui mừng khi người ta thấy có những người được trừ quỷ, được chữa lành. Họ mới vui mừng. Họ thấy những điểm thiêng dấu lạ, họ mới vui mừng. Và Chúa cho các tông đồ thực hiện được những dấu lạ đó để người ta tin vào Chúa. Chứ không phải là để tôn vinh các tông đồ. Cho nên nhiều lần các tông đồ phải ngăn cản người ta muốn tôn vinh mình lên làm thần khi mà người ta thấy các tông đồ thực hiện được những điểm thiêng dấu lạ ấy. Còn nếu mà mình làm được điểm thiêng dấu lạ rồi mình lại hãnh diện ta đây, ta ngon lắm đây. Như thế thì thưa anh chị em và các bạn, mình đã tôn vinh mình chứ không phải tôn vinh Chúa. Mình làm vinh danh mình, và cái vinh danh mà mình muốn tôn vinh nó màu quả lắm thưa anh chị em. Chúa không cho khả năng đó có làm được nữa không? Mày làm đi, mày cứ làm đi, tao uống nước. Làm chưa?
Được.
Làm đi, uống nước tiếp. Làm chưa?
Rồi.
Làm cái gì? Làm rồi mà không được. Đúng, làm rồi mà không được. Không ơn Chúa mình không làm được. Mình chỉ có thể làm những điều xấu điều bậy thì được. Mình không cần ơn Chúa mình làm, mà nói mình chống lại ơn Chúa chứ đừng nói mà làm. Nhờ ơn Chúa, bảo con mới giết đường đứa, cảm ơn Chúa, nhờ ơn Chúa con giết đường đứa. Được không? Bậy quá chứ. Ơn Chúa nào mà cho mày đi giết người ta. Giết con ruồi chưa được, chứ đừng nói. Cho nên nhiều đứa trẻ, mẹ nó hỏi là con có thương mẹ không? Nó nói con thương mẹ lắm. Thương mẹ nhất trên đời. Nhưng mà có nghe lời mẹ hay không? Tôi hỏi vậy chứ nếu con bảo con thương mẹ, con nghe lời mẹ không? Thưa cha, con thương mẹ con lắm nhưng mà lại con thích đi chơi hơn. Thương mẹ lắm mà thích đi chơi hơn. Đúng thế không? Phải không? Thương mẹ lắm nhưng mà bảo mẹ bỏ đi học thì con lại thích đi chơi hơn. Thương mẹ lắm mày bỏ đi lễ con lại thích đi chơi hơn. Như thế có phải là thương không? Chúa Giêsu hôm nay nói là nếu anh em yêu mến thầy thì giữ các điều răn của thầy. Yêu mến Chúa thì giữ các điều răn của Chúa. Yêu không chỉ là cái cảm xúc. Ta cứ nghĩ rằng mình yêu Chúa là cảm thấy lòng sốt sáng, con yêu mến Chúa, rồi những người ngây ngất thế này khác. Đó là cảm xúc thôi. Mà yêu phải là bằng những hành động cụ thể kìa. Mình ngây ngất trong lúc mình cầu nguyện, rồi lúc mình về gặp anh em mình có ngây ngất vì yêu thương, vì phục vụ anh em mình hay không? Hay là mình ngây ngất lúc mà cầu nguyện thôi, còn về nhà gặp anh em mình thì lại hầm hừ. Lại mình sống chết mặc bay, mà lại chẳng quan tâm để ý gì đến. Thưa anh chị em, như vậy không phải là yêu mến Chúa đâu. Mà làm sao mình có thể làm được điều đó? Làm sao mình có thể thực hành bằng việc làm khi mình nói mình yêu mến Chúa? Là nhờ Chúa Thánh Thần, mà Đức Giêsu nói thầy sẽ sai, xin cha ban Thánh Thần xuống trên các con, đứng bảo trợ luôn ở cùng các con và giúp cho các con hiểu và sống lời của thầy đã nói với các con. Cho nên có nhiều khi tôi cảm thấy cô đơn, tôi cảm thấy chẳng có ai nâng đỡ, cảm thấy mồ côi. Nhưng mà đừng quên rằng cho dù cha mẹ có bỏ con, Chúa vẫn ở bên con, Chúa vẫn luôn hiện diện, Chúa luôn nâng đỡ và Chúa vẫn luôn đồng hành với chúng ta. Cho nên khi mình yêu Chúa thì mở lòng ra để mà đón nhận tình yêu của Chúa. Và khi mình yêu Chúa, mình thực hiện lời Chúa thì Chúa Cha đến ở trong ta. Được Chúa yêu như là Chúa Cha yêu mến Chúa Giêsu thế nào thì cũng yêu mến ta như vậy nếu ta nghe và làm theo lời Chúa. Thánh Faustina viết trong nhật ký số 651 như thế này: tình yêu thương xót là bằng chứng của sự kết hợp với Chúa. Tôi nói tôi kết hợp với Chúa. Tôi nói tôi sống trong Chúa. Làm sao mà biết anh kết hợp với Chúa? Nhà thư tôi cầu nguyện số sáng lắm. Tôi trong nhà thờ tôi cầu nguyện ngất ngây lắm. Nhưng mà, này, mở cửa nhà thờ ra, gặp bà cụ đang lụ khụ đi lên cầu thang, anh có dắt lên không? Gặp một em bé hành khất, anh đang dư giả tiền rủng rỉnh, chốc có đi nhậu, anh có bớt được mấy đồng để giúp các em đó không? Gặp bà bán vé số tàn tật, anh có mua được cho bà anh tờ vé số không? Vậy mà bà anh bảo rằng anh yêu mến Chúa. Yêu ở chỗ nào? Mà thứ Chúa cha con vẫn đọc kinh mà, con vẫn lần chuỗi mà, con mới rước Chúa xong rồi bảo con không yêu Chúa là thế nào? Ây da, anh yêu Chúa anh phải chứng minh bằng hành động chứ, còn anh yêu Chúa anh chỉ nói con yêu mến Chúa, con rước Chúa anh để đấy làm cái gì? Như thầy là Chúa mà rửa chân cho anh em thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau chứ, Chúa đâu có bắt anh phải rửa chân lại cho Chúa đâu. Cho nên giữ lời Chúa chính là mình sống lòng thương xót, mình giúp đỡ, mình hy sinh, mình phục vụ vân vân. Vì lòng thương xót không chỉ là cảm xúc đạo đức, mà là hành động cụ thể trong đời sống hàng ngày. Con nói thương mẹ mà con không quét nhà, không lau rửa chén, mẹ cứ phải làm suốt, con thương mẹ lắm, mẹ ơi, mẹ đem cơm cho con ăn, ăn xong rồi mẹ đem cơm, đem bát đi rửa, con ngồi đó, con bấm điện thoại, có phải là thương không? Có phải là thương mẹ không? Con thương mẹ lắm, nhắn tin I love you so much. Nhắn tin cho đẩy và xong ngồi đó mà là nhắn tin rồi chả làm cái gì mà cứ love you so much, mất mất cái gì. Anh nói anh yêu cộng đoàn, anh thương Cà Phê Khát Vọng lắm. Có bao giờ anh lau nhà không? Có bao giờ anh đi anh đóng cửa không? Có bao giờ anh đi anh xuống bếp anh dọn dẹp không? Vì mà đây là căn nhà của chúng ta, ta phải yêu thương căn nhà này, như gia đình mình. Bao nhiêu đồ ăn ngon anh xơi hết. Chúng ta là anh em sống chết có nhau. Nói ngon yêu thương nhau lắm. Mà nếu mình nói mình yêu Chúa, nhưng mà con người mình ai cũng yếu đuối chứ. Đâu phải mình nói mạnh là lúc nào mình mạnh được. Thì xin Chúa Thánh Thần đến nâng đỡ mình. Lòng thương xót của Chúa bao phủ cả sự yếu đuối của mình nữa. Mà làm sao mình biết mình đang sống lời Chúa, đang sống lòng thương xót? Sao biết? Sao biết? Sao biết anh là sống lòng thương xót? Sao biết anh đang yêu mến Chúa? Thực hành thôi. Chúng bắt tay đi, nãy giờ giận nhau rồi, thôi bắt tay đi. Bắt tay cái đi, làm xin lỗi nhau đi, mặt rầm gầm 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 mãi. Bắt tay còn không biết đưa tay nào nữa. Thì thưa anh chị em và các bạn, đó là dấu chỉ ta đang sống lòng thương xót, dấu chỉ họ đang yêu thương nhau. Bằng chứng như vậy, cho nên yêu Chúa không chỉ là nói mà bằng việc làm. Để lòng thương xót Chúa biến tình yêu thành hành động cụ thể. Để khi mình yêu mến Chúa, khi mình làm theo lời Chúa thì Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ở trong mình. Đó mới gọi là đền thờ ba ngôi Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu mến Chúa bằng việc giữ lời của Ngài. Xin cho chúng con biết sống lòng thương xót Chúa trong từng hành động nhỏ bé. Để Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần luôn ở lại trong chúng con. Amen.
Chúa ơi, là tiếng hát ru của mẹ, là tay cha đỡ nâng dìu con bước đi đầu tiên. Hồng ân Chúa đêm ngày ủ ấp mến thương dư đầy, lòng hân hoan tan dương cảm tạ tình Chúa. Hồng ân Chúa như là mưa chứa chan đổ xuống trên cuộc đời con, để hôn con tắm trong tình yêu Chúa bao chờ mong. Hồng ân Chúa nâng hôn con lên thái nhàn, tới thiên đàng vinh sáng. Hồng ân Chúa bên con tháng năm mãi nồng thắm. Gọi tên con bước theo tình Chúa hiến trao một chiều, một tình yêu chết thay dù bao thế nhân đổi thay. Ngài gọi con theo Ngài mặc bao gió sương đường dài, đường tương lai phó dâng tay Ngài từ đây. Đổ xuống trên cuộc đời con, để hôn con tắm trong tình yêu Chúa bao chờ mong. Hồng ân Chúa nâng hôn con lên thái nhàn, tới thiên đàng vinh sáng. Hồng ân Chúa bên con tháng năm mãi nồng thắm. Chúa con qua muôn trùng. Dù thân con đáng chi, Ngài luôn giúp con cùng đi. Cùng với Chúa song hành, truyền trao phúc âm an lành. Đường có Chúa, phúc thay ôi kỳ diệu thay. Hồng ân Chúa như là mưa chúa tràn đổ xuống trên cuộc đời con, để hồn con tắm trong tình yêu Chúa bao chờ mong. Hồng ân Chúa nâng hồn con lên thánh nhan tới thiên đàng vinh sáng. Hồng ân Chúa bên con tháng năm mãi nồng thắm. Hồng ân Chúa như là mưa chúa tràn đổ xuống trên cuộc đời con, để hôn con tắm trong tình yêu Chúa bao chờ mong. Hồng ân Chúa nâng hồn con lên thánh nhan tới thiên đàng vinh sáng. Hồng ân Chúa bên con tháng năm mãi nồng thắm. Hồng ân Chúa bên con tháng năm mãi nồng thắm.